Khi ấy Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, người thiện nam thiện nữ phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, làm sao trụ, làm sao hàng phục của tâm ấy? Đó, cái chỗ này tôi nói rằng một phần đầu mở màn Kinh Kim Cang thì Ngài Tu Bồ Đề hỏi câu này. Bây giờ gần tới hơn nữa thì Ngài Tu Bồ Đề cũng hỏi câu này, phải không? Như vậy thì người phát tâm cầu vô thượng chánh đẳng chánh giác, làm sao hàng phục tâm, làm sao an trụ tâm, hoặc làm sao an trụ tâm, làm sao hàng phục tâm. Phật bảo Tu Bồ Đề: Người thiện nam thiện nữ phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác nên sanh tâm như thế. Thế này, ta nên diệt độ tất cả chúng sanh. Diệt độ tất cả chúng sanh rồi mà không có một chúng sanh thật diệt độ. Vì cớ sao? Này Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát có ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, tức không phải Bồ Tát. Vì cớ sao? Tu Bồ Đề thật không có pháp phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cái chỗ này là cái chỗ rất khó hiểu. Nhưng mà tôi đặt câu hỏi lại thì quý vị thấy rõ. Ở đây Phật nói, nếu mà người phát tâm vô thượng chánh giác, đẳng chánh giác, thì phát tâm đó phải làm sao diệt độ tất cả chúng sanh mà không thấy có chúng sanh được diệt độ. À, nếu Bồ Tát thấy mình có độ chúng sanh á, thì không phải là Bồ Tát. Tại sao kỳ vậy? Diệt độ tất cả chúng sanh mà không thấy chúng sanh có diệt độ thì tương đối dễ rồi. Nếu thấy chúng sanh có diệt độ thì cái đó là không phải Bồ Tát. Tại sao không phải Bồ Tát? Bởi vì nếu mình thấy có diệt độ chúng sanh thì có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả thiệt. Thấy ngã nhân chúng sanh thọ giả thiệt thì tỉnh là mê. Mà mê thì làm sao gọi là Bồ Tát được. Như vậy mà bây giờ có nhiều người xưng cái này xưng cái kia đó là tỉnh hay mê. Vậy thì mình nghĩ sao, xử sự làm sao với mấy gì đó. Nói tôi được cái này, tôi được cái kia, vân vân. Thì đó có tướng ngã tướng nhân không? Mà đã có tướng ngã tướng nhân thì đâu phải là thứ thiệt, phải không? Cho nên đó không phải là Bồ Tát. Bồ Tát là giác. Mà giác cái gì? Thấy chúng sanh không thiệt, thấy cái quả vị không thiệt. Đó là đoạn sau này mới nói về cái quả vị không thiệt. Ê, nói rằng vì cớ sao Tu Bồ Đề thật không có pháp phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Như trước không có cái tướng ngã nhân chúng sanh thọ giả, đây không có cái pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bởi vì pháp là cái để mình được, ngã là cái hay được, phải không? Cái bị được thì cái hay được. Nếu thấy cái hay được không có thì cái bị được có không? Đó. Bây giờ chúng ta cứ nhìn, nếu thấy mình thiệt thì các sự vật phải thiệt, mà thấy mình giả thì các sự vật phải làm sao? Cũng phải giả. Còn nếu thấy mình giả mà cái sự vật bên ngoài là thiệt thì cái thấy nó chưa phải là thấy đúng. Vì vậy cho nên ở đây nó không có pháp nữa. Ngã không thì pháp cũng phải không. Mà ngã không pháp không thì cái đó mới là giác ngộ tròn đầy. Chứ còn nếu thấy cái ngã không mà cái pháp có thì giác ngộ có phần nửa thôi, chứ chưa có tròn đầy. Cho nên ở đây Phật phá luôn cái vô thượng chánh đẳng chánh giác cũng không có nữa. Vì vậy Ngài nói: Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Như Lai ở chỗ Đức Phật Nhiên Đăng có pháp được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề chăng? Bạch Thế Tôn, không vậy. Như chỗ hiểu của con, Phật nói, nghi nghĩa của Phật nói, Phật ở chỗ Đức Phật Nhiên Đăng không có cái pháp được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Phật nói, đúng thế, này Tu Bồ Đề, thật không có pháp Như Lai được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tu Bồ Đề, nếu có pháp Như Lai được vô thượng chánh đẳng chánh giác, thì Đức Phật Nhiên Đăng tức không thọ ký cho ta rằng ông ở đời sau sẽ được thành Phật Hiệu Thích Ca Mâu Ni. Do thật không có pháp được vô thượng chánh đẳng chánh giác, thế nên Đức Phật Nhiên Đăng cùng ta thọ ký rằng ông ở đời sau sẽ được làm Phật Hiệu Thích Ca Mâu Ni. Đó, như vậy mới thấy người tu muốn viên mãn công đức thì nơi mình không chấp ngã chúng sanh thọ giả, không chấp pháp cái để được, cái để mình chứng. Thấy có cái được cái chứng thì đó là còn ở trong cái tướng ngã nhân chúng sanh thọ giả chưa có hết. Vì vậy mà phải dứt sạch hai cái đó. Nhưng bây giờ người tu mình sao? Lâu lâu gặp ai nhập thất và cả trên núi xuống, phải tu chứng được cái gì rồi? Phải không? Tu chứng được cái gì rồi thì hỏi câu đó rồi trả lời sao? Nếu người nào muốn cho ngon lành chút, tôi tu bây giờ chứng được quả Tư Đà Hàm, A Na Hàm gì rồi, cái thì bái phục khen quá, phải không? Như vậy thì còn có cái ngã để chứng, để tu, và có cái pháp để chứng. Thì như vậy ngã pháp còn nguyên. Mà ngã pháp còn nguyên thì cái mê cũng còn nguyên, chưa có thoát khỏi cái mê. Đó là cái nguy hiểm. Bởi vậy cho nên phải khéo thấy rõ ràng. Rốt cuộc rồi không có cái sở đắc sở chứng. Mà không có sở đắc sở chứng, Đức Phật Thích Ca mới được Phật Phật gì? Ngài thọ ký, sau này thành Phật Hiệu Thích Ca Mâu Ni. Chứ nếu có sở đắc sở chứng thì Phật không có thọ ký đâu, phải không? Vì cái sao Như Lai đó, tức là các pháp, là cái nghĩa như của các pháp. Như Lai, thường thường chúng ta tán Phật là Đức Phật Như Lai. Như vậy Như Lai là gì? Như Lai là cái nghĩa như của các pháp, nghĩa là như như bất động, không sanh không diệt, không đối đãi. Đó là Như Lai. Nếu có người nói Như Lai được vô thượng chánh đẳng nhân giác, này Tu Bồ Đề, thật không có pháp Phật được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Này Tu Bồ Đề, Như Lai mà được vô thượng chánh đẳng chánh giác đó, ở trong đó không thật không hư. Đó, nghĩa là cái mà Phật được vô thượng chánh đẳng giác, trong đó nó không thật không hư, không còn hai đối đãi. Nếu còn hai đối đãi thì Phật chưa được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nhớ vậy, còn thật còn hư là còn đối đãi, mà còn đối đãi còn sanh diệt thì làm sao mà như như được. Cho nên Phật không có được cái đó. Thế nên Như Lai nói tất cả pháp đều là Phật pháp. Tại sao mà không có thật không hư rồi tất cả pháp đều là Phật pháp? Sao vậy? Nói rằng chỗ được của Phật là không thật không hư. Đó. Như vậy thì thấy tất cả pháp là Phật pháp. Bây giờ quý vị nghĩ sao vậy câu đó? Cái câu mà hồi xưa tôi thuộc lòng mà tôi rất quý. Quý vị hồi xưa đọc ở trong cái bài sám hối trước khi tụng Pháp Hoa đó, có câu nhất thiết pháp vô phi Phật pháp, như ngã bất liễu tùy vô minh lưu, vân vân đó. Đó, tôi thấy câu này quá hay. Nhưng bây giờ hỏi tại sao tất cả pháp đều là Phật pháp, trả lời được cái đó là mới hay đó. Chứ còn không có hiểu thì nghe nói tất cả pháp đều là Phật pháp, như vậy thì mình thấy cây tùng cây bá cũng Phật pháp hết, phải không? Đây tôi chỉ cho quý vị thấy, ở Phật được cái pháp vô thượng chánh đẳng như giác là ở trong ấy không thật không hư, tức là không có một tí đối đãi, không đối đãi cho nên không sanh diệt. Thế nên nói rằng tất cả pháp đều là Phật pháp. Nhìn tất cả pháp, tất cả sự vật, tất cả con người mà mình không có cái niệm nổi lên phân biệt so sánh thì pháp nào, người nào cũng là Phật pháp hết, phải không? Bây giờ tôi nói thí dụ mình ra chợ, đi từ đầu chợ tới cuối chợ, thấy hết, biết hết, ai bán, ai làm gì, ai mua gì mình biết hết, mà về không có nhớ một cái gì hết, thấy qua rồi thôi. Thì như vậy thấy qua rồi thôi, tâm không động, không vướng, có phải Phật pháp không? Đó. Còn nếu mình vô chùa ngồi trước mặt Phật để mà tọa thiền, mà khi ngồi xuống rồi cái nhớ chuyện năm trên năm dưới, thì đó có Phật pháp không? Ngồi trước Phật mà không có Phật pháp. Còn mình đi vô chợ mà tâm không vướng, không dính cái gì hết, nó vẫn như như, thì đó là Phật pháp rồi. Như vậy thì cái tất cả pháp mà thành Phật pháp được là do ở trong tâm mình không còn niệm đối đãi. Không đối đãi thì không vướng mắc, mà không vướng mắc thì cái gì cũng là Phật pháp. Như vậy thì nếu thấy tất cả pháp đều là Phật pháp thì đó là mình đương giác. Vậy đó, mình không chịu giác rồi cái tùy vô minh lưu, rồi trôi theo cái dòng vô minh chạy tới bây giờ, trồi lên hụt xuống mãi không có ra khỏi. Chứ đâu có cái pháp gì là pháp mà trói buộc mình, tại vì mê lầm mình đuổi theo cho nên trở thành ra nó chìm đắm. Cho nên biết rồi thì chúng ta thấy tất cả pháp đều là Phật pháp khi tâm không còn có niệm phân biệt hư thật, tốt xấu, hơn thua, phải quấy, vân vân. Tu Bồ Đề, thí như có người thân, có người thân dài lớn. Tu Bồ Đề, thưa Bạch Thế Tôn, Như Lai nói cái người thân dài lớn tức là không phải thân dài lớn, ấy gọi là thân dài lớn. Nói lớn, nói dài, nói to, nói nhỏ gì đó. Thì Phật nói cái thân dài lớn đó mà không phải là thân dài lớn. Tại sao? Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát cũng như thế. Nếu khởi là nói thế này: ta sẽ diệt độ vô lượng chúng sanh, tức chẳng gọi là Bồ Tát. Vì cái sao? Này Tu Bồ Đề, thật không có pháp gọi là Bồ Tát. Thế nên Phật nói tất cả pháp không ngã, không nhân, không chúng sanh, không thọ giả. Nó lặp đi lặp lại cái đoạn này thật là rõ ràng để cho mình biết mình tu. Bởi vì nếu mà thấy có lớn thì phải có nhỏ đối đãi, mà bây giờ nếu mà thấy có lớn thì đó là không phải lớn rồi, nó không thiệt, thì cái nhỏ cũng không thiệt. Như vậy cho nên nói rằng thân lớn tức là không phải lớn. Phật nói cũng vậy đó, nếu mà Bồ Tát mà khởi nghĩ rằng ta sẽ diệt độ vô lượng vô số chúng sanh, tức không phải là Bồ Tát, vì còn thấy có chúng sanh thiệt và thấy có cái ta thiệt, cho nên hai bên nó còn ngã và còn chúng sinh, vì vậy mà không phải Bồ Tát. Vì vậy mà nói rằng thật không có pháp gọi là Bồ Tát. Thế nên Phật nói tất cả pháp là không có ngã nhân chúng sanh thọ giả. Còn thấy có ngã nhân chúng sanh thọ giả là chưa có thấy pháp. Nếu Bồ Tát khởi cái nghĩ, khởi nói rằng ta sẽ trang nghiêm cõi Phật, ấy chẳng gọi là Bồ Tát. Vì cái sao? Như Lai nói trang nghiêm cõi Phật đó tức là không phải trang nghiêm, ấy gọi là trang nghiêm. Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát thông suốt không có Phật ngã, không có pháp, nói vậy cho rõ. Như Lai nói gọi đó là chân thật Bồ Tát. Đó. Bồ Tát thấy không có ngã, không có pháp, đó mới là chân thật Bồ Tát. Còn thấy có ngã pháp thì Bồ Tát giả hiệu, phải không? Như vậy thì chúng ta hiện giờ thứ nào? Thứ thiệt hay thứ giả? Tất cả tu đều ở trong cái tướng hư giả, rồi từ bám vào cái hư giả đó mà chúng ta tạo nên tất cả những cái hư giả khác, rồi đặt ra địa vị này bậc nọ lung tung lang tang, chứ rốt cuộc rồi thì đều ở cái mê và cái giác. Thôi bữa nay trả lại bài cũ thôi, chưa có bài mới. Học Kinh Kim Cang mà chúng ta thấm được là vì chúng ta khéo thấy rõ cái chỗ Phật nói, nhận ra được cái lẽ thực, cái chân lý mà Phật chỉ thì chúng ta mới thấy hay. Còn nếu học để biết chữ biết nghĩa mà nói thì không bao giờ thấy hay. Mà nếu chúng ta học cái này rồi thì có những Bồ Tát giả hiệu nào đó thì chúng ta biết liền, không có lầm, phải không? Chứ còn không có học vậy rồi nghe ai xưng cái gì đó, vỗ ngực nói được cái gì đó, chúng ta dễ lầm lắm. Nên cái học để rồi thấu suốt lẽ hư thực, đừng lầm lẫn, và chúng ta cũng không tự mê lầm trong cái sự tu hành của chính mình. Mình tu, mình biết lúc nào là chánh, lúc nào là tà. Vừa tu mà với cái niệm mong rằng được người ta quý trọng mình, được người ta khen ngợi mình, niệm đó chánh hay tà? Dù rằng mình nói ráng tu cho hay để người ta khen thì cái đó dường như tốt chứ, phải không? Mình ráng tu, nhưng mà cái tiếng khen đó là cái tà mất rồi. Mình tu là mình tu vì muốn qua khỏi cái sông mê, lên bờ giác mà mình ráng bơi lội lên, làm việc đó việc để mình thoát khổ. Còn chuyện khen chê là quyền người ta, mình không có gì quan trọng hết. Đó là cái trọng tâm của người tu. Cho nên tất cả tăng ni hiểu ứng dụng tu cho đúng thì cái kết quả nó mới được như ý, như nguyện. Còn nếu mình hiểu không đúng, tu không đúng thì cái kết quả sẽ ngoài cái sở nguyện của mình. Đó là tôi nhắc cho tất cả nhớ thời nghĩ. Vậy thì ngày mai tiếp tục bài mới. Tất cả hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận, phiền nguyện đoạn pháp môn vô lượng thể nguyện học Phật đạo vô thượng, thể nguyện thành